vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả. Thưa quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Quý vị thính giả thân mến, trong tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay, Kim Phụng xin được cùng với bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney bàn về một cái căn bệnh có sự lây nhiễm cũng rất là nhanh và có thể gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu chúng ta không phát hiện và điều trị một cách kịp thời, đó là bệnh sởi. Tuy nhiên, trước khi bàn đến những nguyên nhân, triệu chứng và cách đề phòng của căn bệnh này, thì Kim Phụng xin được gửi đến quý vị một tin tức cập nhật liên quan tới chủ đề mà chúng ta sắp nói đến. Thưa quý vị, mới đây thôi thì Sydney đã cảnh báo về bệnh sởi sau khi phát hiện một ca nhiễm mới. Bộ Y tế New South Wales vừa đưa ra cảnh báo về bệnh sởi ở vùng ngoại ô phía đông của Sydney sau khi một nữ tiếp viên hàng không được chẩn đoán mắc bệnh. Cô là người thứ bảy được chẩn đoán mắc bệnh sởi ở New South Wales trong năm nay. Phó giám đốc Y tế công cộng vùng đông nam Sydney, tiến sĩ Vicky Sepper cho biết các địa điểm mà nữ tiếp viên hàng không đã đến đều không có nguy cơ lây nhiễm liên tục. Tuy nhiên, bất cứ ai có tiếp xúc với người phụ nữ này trong khoảng thời gian từ 26 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2020, đặc biệt là trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người có hệ thống miễn dịch yếu thì cần liên hệ với cơ quan y tế. Trong thời gian có nguy cơ lây nhiễm, nữ tiếp viên cũng đã làm việc trên các chuyến bay của Virgin Airlines VA1627 và VA1268 đi và trở về từ sân bay Ayer Rock. Người phát ngôn của Virgin Australia cho biết, chi tiết liên lạc của hành khách trên các chuyến bay đã được chuyển cho cơ quan y tế và nhân viên của hãng hàng không đã được thông báo. Bộ Y tế New South Wales cho biết, trường hợp nhiễm sởi mới nhất ở Sydney là lời nhắc nhở mọi người kiểm tra tình trạng tiêm chủng của mình. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình ngày hôm nay đề cập đến bệnh sởi, một căn bệnh rất là dễ dàng lây lan và cũng có thể gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu chúng ta không điều trị và phát hiện kịp thời. Vị khách mời sẽ trò chuyện với chúng ta trong ngày hôm nay là bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, với chủ đề là bệnh sởi ngày hôm nay thì trước tiên bác sĩ có thể nói sơ lược bệnh sởi là một cái căn bệnh như thế nào không ạ?
Bệnh sởi là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm và lây lan rất là nhanh. Thật sự thì cái căn bệnh này mình không có uống cách đây 5 năm, tức là mình gần như là eliminate, tức là mình gần như là đã bỏ hẳn nó được rồi, loại hẳn nó được khỏi trong những cái bệnh của con nít trong cách đây 5 năm. Nhưng mà chết đứa trong 3 năm gần đây thì bệnh sởi lại bùng phát khắp nơi trên thế giới. Hiện tại bây giờ trên 120 nước đã đang bị nhiễm sởi, trong đó có Úc, có Việt Nam, có Mỹ, có Europe, có Canada. Mà gần đây nhất á, là hồi tháng 5 tính tới ngày 5 tây tháng 11 á, là mình có tới là gần 500.000 người bị bệnh sởi trên 182 nước. Và giống như những cái nước láng giềng của mình như New Zealand cũng bị 2.000 người, Thái Lan cũng bị 5.000 người, Bangladesh cũng bị trên 5.000 người. Việt Nam á, thì cái số này cũng rất là cao hồi 6 tháng đầu năm. Hồi 6 tháng đầu năm á, cái số người bệnh ở Việt Nam là khoảng gần 1.200 người. Nhưng mà trong cái 6 tháng cuối năm thì cái số sởi thì giảm đi hẳn xuống ở Việt Nam. Có vẻ như là nó đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Còn ở Úc thì cái số này cũng rất là nhỏ, thì khoảng trên 200 người đang mắc bệnh sởi ở cả nước Úc trong 2019. Thì nói chung là cái số này cũng nhỏ so với láng giềng. Nhưng mà mấy nước giống như nước Tonga, Samoa, tức là cái nước nằm kế bên New Zealand đó, nó đã tuyên bố là cả nước phải chích ngừa gấp. Thành ra cả nước ai cũng phải cần chích ngừa gấp để ngăn ngừa bệnh sởi lây lan. thì chích từ trẻ em từ trên 5 tuổi tới 50 tuổi mọi người phải nên chích ngừa sởi, thì cả nước họ đã phải họ phải đang chích, thì hy vọng là mình không phải làm giống như vậy.
Như bác sĩ Dũng chia sẻ thì bệnh sởi là một căn bệnh khá là nguy hiểm và lây lan rất là nhanh. Vậy thì chúng ta cần phải biết được những cái triệu chứng của nó để chúng ta biết là mình đang bệnh sởi và có thể phòng tránh được cho cái sự lây lan cho người nhà cũng như là cộng đồng. Vậy thì đâu là những cái triệu chứng của bệnh sởi thưa bác sĩ Dũng?
Thì bệnh sởi á nó không có những cái triệu chứng gì đặc biệt đâu, nhưng mà khổ nổi là trước đó 4 ngày nó ra đã rất là lây lan trong vòng 4 ngày trước khi nó nổi nổi ban nổi mẩn lên, rồi sau khi nổi mẩn lên 4 ngày nó cũng còn lây lan tiếp tục như vậy. Mà mỗi lần mà mỗi một cái người bệnh mà ho lên á thì những cái giọt nước bọt li ti trong không khí đó nó sẽ mang mầm virus, nó sẽ lây cho cả cái những người ở trong phòng đó. Mà nếu mà mình nằm trong số những cái người ở trong phòng đó, thì mình có thể nguy cơ bị đi bệnh sởi lây tới 90%. Cái những giọt li ti đó chứa cái virus đó có thể gây nhiễm trùng cho người khác trong vòng 2 giờ sau đó, tức là cái người bị bệnh đã đi ra khỏi phòng đó rồi mà 2 tiếng đồng hồ sau thì cái không khí trong phòng vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Thì cái triệu chứng nó không có đặc hiệu, giống như đau cổ họng, nhức đầu, sổ mũi, đặc biệt nhất là nó bị đỏ mắt, rồi 3 4 ngày sau lên thì nó bị mẩn mẩn đỏ hoặc là ban đỏ đó, nó nổi từ mặt, nó đi từ từ xuống cổ tới chân tay, nó lan từ trên xuống dưới, nó khác với những cái bệnh khác. Thành ra có thể cái đó là những cái triệu chứng đặc biệt nhất, là cái ban đỏ nó đi từ từ mặt lên cổ. Cái ban nó kêu là macular papular rash, tức là cái nó tựa tựa như là cái mẩn đỏ mà nó giống như là floral pattern, in hoa vậy đó, giống như in hoa lên cả người luôn, mà nó lan từ trên cổ nó lan ra, nhìn thì rất là khác thường. Rồi trong miệng nó cũng những đốm trắng ở kế bên hông cái răng nhai, hàm nhai đó của em bé, mình nhìn thấy một vài đốm trắng, nó kêu là cochlear spot. Những cái đốm đó thì cũng là những cái điểm đặc hiệu của bệnh sởi. Thứ hai là mắt thì bị đỏ lên, tức là những cái conjunctiva, tức là cái niêm mạc mắt nó bị sưng tấy lên, đỏ lên, thì đó là những triệu chứng. Nhưng mà một khi mà ban đỏ nó nổi lên thì có thể mình nhận ra dễ dàng, nhưng mà trước khi ban đỏ mẩn nó nổi lên thì rất là khó nhận ra, thì trong 4 ngày đó nó đã lây cũng rất là nhiều người rồi.
Như vậy thì cũng khá là nguy hiểm. Và một cái điều băn khoăn nữa mà Kim Phụng nghĩ rằng không chỉ riêng Kim Phụng mà rất là nhiều quý vị thính giả muốn biết, đó là cái bệnh bệnh sởi này với lại cái ban đỏ nó có phải là một căn bệnh hay không ạ?
Ban đỏ là cái một triệu chứng của cái bệnh sởi, nhưng mà có rất nhiều virus, có rằng mười mấy loại virus gây ra ban đỏ ở ở trẻ em, nhưng mà những cái virus khác thì đa số lại không có để những cái nguyên nhân sâu xa lâu dài, không có nguy hiểm chết người. Mà trong khi đó sởi nếu mà một khi nó gây ra ban đỏ thì có những cái nguyên nhân nó gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Thứ nhất, đối với những cái trẻ em ở nước đang phát triển và những nước nghèo, hoặc là những trẻ em mà giống như fussy eater, tức là kém ăn đó, tức là cái tình trạng suy dinh dưỡng không có được tốt lắm, hơi bị kém dinh dưỡng á, thì sẽ dễ những cái biến chứng đầu tiên nhất mà thường hay gặp, tại vì mắt nó tấy đỏ lên, cái niêm mạc mắt nó tấy đỏ lên thì con mắt nó khô. Và mắt nó khô nếu mà đứa trẻ là thiếu vitamin A á, tức là thiếu không có ăn đủ những cái chất có vitamin A, thì trong rau quả củ á, mà có màu sắc tươi đỏ đó, mà đa số trẻ em lại kén ăn mấy thứ này,
Dạ
thành
đúng.
ra sẽ dễ bị thiếu vitamin A. Chính vì vậy á thì dễ bị mù mắt, cái đó là biến chứng đầu tiên mình thường thấy nhất. Và biến chứng thứ hai nữa là bị sởi nó làm giảm cái hệ thống miễn dịch của mình đi, thì sẽ dễ bị viêm phổi thứ phát, tức là viêm phổi kèm theo đó. Thì viêm phổi thứ phát thì sẽ dẫn tới là chết người. Mà cái viêm phổi là nguyên nhân chết người, giết người cho hầu như là chính nhất của bệnh sởi. Vào cái khoảng thập niên 90 á, mỗi một năm á thì bệnh sởi giết mang đi gần 20 triệu người trên thế giới về bệnh sởi. Và riêng riêng năm 2000, cách tức là 2017 đó, cái số người chết vì bệnh sởi cũng còn rất là cao, là một tới 110.000 người chết vì bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là viêm viêm phổi do cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm, thành ra gây ra cái con virus sởi nó làm. Còn cái nguyên nhân cái complication, tức là biến chứng thứ ba nguy hiểm nhất, tức là kêu là encephalitis, thì tức là viêm não. Cái tỷ lệ này rất là thấp, cái tỷ lệ này khoảng 1 trên 1.000 người thôi, nhưng mà thường cũng không có thuốc chữa, mà nếu mà có thể sống được thì đứa bé cũng giống như bị tâm thần phát triển sẽ không được bình thường nữa, và nó cũng rất là nguy hiểm. Mà còn một cái biến chứng khác mà hiếm hơn, tức là gặp khoảng mỗi 1 trên 10.000 người á, bệnh sởi á, thì nó kêu là subacute sclerosing encephalitis, tức là cái condition mà nó nói là cái condition này nó develop từ từ, cái bộ não của mình nó hư từ từ, nó hư là cái hệ thống chất chất xám của bộ não từ từ, nó làm cho giống như não não của em bé chỉ còn là giống như là scar thôi, giống như chỉ là sẹo thôi, rồi từ 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 thì cái bệnh giống như tự tự như là bệnh dementia của người lớn, sa sút trí tuệ của người lớn, thì cái này là ở nó xảy ra ở trẻ em mà sau khi bị sởi, mà nó làm từ 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 ảnh hưởng tới từ từ sẽ dẫn tới chết người, nhưng mà thì developmental, tức là những sự phát triển của đứa trẻ sẽ không được bình thường nữa.
Thưa bác sĩ Dũng, với cái bệnh sởi này thì nó có phân biệt những cái đối tượng mà dễ mắc bệnh hay không ạ?
Đúng rồi, dễ mắc bệnh đó là những người lớn tuổi thứ nhất, thứ hai là những đứa đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi. Những đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi tại vì chưa được chích ngừa bao giờ, tại cái mũi chích ngừa đầu tiên của cái childhood immunization, tức là những cái hệ thống chích ngừa của trẻ em trên cả nước Úc đó, thì mình cái mũi sởi là cái mũi 12 tháng đầu tiên, thì trước đó là chưa chích. Mà trong cái hoàn cảnh này á, nếu mà thật sự mà những cái trẻ em từ 6 tháng tới 12 tháng mà phải đi ra nước ngoài giống như đi du lịch hoặc là đi những cái lý do gì khác đó, thì nên nên phải chích một mũi sởi trước khi đi, mặc dù là chưa tới tới lúc phải chích, nhưng mà chính chính phủ cũng khuyến khích là nên chích một mũi trước khi đi. Còn những người lớn tuổi giống như trên 65 tuổi, nếu mà có lý do gì mà nếu mà có thử máu mà chắc hay, có thể nhờ bác sĩ gia đình của mình kiểm tra cái antibody, tức là cái kháng thể của bệnh sởi nó còn đủ để bảo vệ mình hay không. Nếu mà nó không đủ thì cũng nên nhờ bác sĩ gia đình của mình chích thêm một mũi, tức là để tăng lên cái hệ thống miễn dịch của mình lên, thì cũng đó là cũng một cái chuyện tốt. Còn nếu mà những người chưa bao giờ được chích, tốt nhất phải nên chích sởi mà phải chích 2 lần cách nhau 1 tháng, tức là phải chích 2 mũi mà cách nhau 1 tháng, thì mới hy vọng là sẽ tạo ra một cái hệ hệ thống phòng thủ để chống lại cái bệnh sởi, a để an toàn hơn.
Với cái ngoài cái việc mà chúng ta chích ngừa để ngăn ngăn ngừa cái bệnh sởi thì khi mà chúng ta đã mắc bệnh rồi có những cái cách chữa trị như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
Thật sự á, thời gian ủ bệnh là từ 10 tới 12 ngày, thành ra từ sau khi mắc bệnh mình không có biết, thành ra vẫn còn lây lan. Thì ra 4 ngày hồi nãy giống như họ nói, 4 ngày trước khi mình nổi mẩn rash lên á, thì mình vẫn còn lây rất là nhiều, vậy còn tiếp tục lây sau 4 ngày đó. Thành ra cái vấn đề vệ sinh cá nhân rất là quan trọng, giống như mình lúc mình ho mình nhảy mũi thì mình nên dùng khăn che che miệng lại để mình ngăn những cái giọt nước bọt li ti nó bay trong không khí, hoặc là mình wear cái mask, tức là mình đeo khẩu trang, thì những cái khẩu trang này có thể ngừa mình bị hít cái những cái giọt nước bọt li ti trong không khí của người khác, và đồng thời ngừa nếu mà mình bị thì mình không có ho, mình không có làm nó dâng lên trên không khí. Thì nó cái thói quen này á, thì ở mình thấy ở Nhật nó rất là phổ biến, tức là người người Nhật lúc mà khi đi vô đám đông, nếu mà họ bệnh á, thì họ đeo khẩu trang, lúc mà lên xe lửa họ cũng đeo khẩu trang. Nhưng mà người Việt, nói chung là người Úc ở ở ở xứ mình á, thì mình thấy nó không có phổ biến lắm. Ý bên đầu phòng mạch của mình á, mình cho cái những cái khẩu trang free để trước đó, mà đa số cũng ít ít có, chỉ có một vài bệnh nhân chịu dùng thôi, còn đa số là cứ cứ ho cứ nhảy mũi, thì cả cái phòng waiting room là giống như là đủ hết những cái thứ bệnh trên đời. Cái vệ sinh cá nhân, cái chuẩn bị rửa tay trước khi ăn này kia, những cái thói quen vệ sinh tốt thì nên giữ thì có thể ngừa được bệnh. Còn chữa bệnh á, thì Úc á, thì mình không có thuốc đặc trị cho bệnh sởi, mình có thể ngừa bệnh được thôi. Còn nếu mà bệnh rồi á, thì mình chỉ có thể support treatment, tức là mình thấy giữ cho cái người bệnh ở hoàn cảnh tốt nhất. Tốt nhất tức là mình cho thuốc sốt để hạ sốt, rồi cho ăn uống đầy đủ. Và nếu mà trẻ em mà suy dinh dưỡng thì mình cho uống thuốc giống như multiple vitamin, nhất là vitamin A. Người ta recommend đó, là nếu mà những người bệnh sởi nên uống vitamin A thêm để ngừa được cái biến chứng là mù mắt. Rồi nếu mà thiếu nước thì bù nước, rồi nếu mà bị nhiễm trùng hoặc là bị viêm phổi thì sẽ cho dưỡng sinh này kia lúc cần thiết vậy thôi. Tức là những cái kia là support measure, tức là mình chỉ phụ trợ thôi, chứ mình không có những cái thuốc mà để diệt tiệt căn bệnh sởi, thành là chỉ có ngừa bệnh thôi. Thì bà con nên ngừa bệnh hơn chữa chữa bệnh.
Bác sĩ Dũng chia sẻ là cái việc mà khi chúng ta bị mắc bệnh sởi thì chúng ta cũng đối với người nhà mà có người mắc bệnh sởi thì chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh rất là tốt, đeo khẩu trang, rồi không nên hắt xì hơi khi mà không có cái sự che chắn. Vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn tới cái bệnh sởi đối với tất cả mọi người có phải là do cái việc vệ sinh cá nhân không tốt hay không ạ?
Cái vệ sinh là chỉ một phần nhỏ thôi, một phần chính mà cái bệnh nó lây lan dữ dội là tại vì bản thân con virus nó rất là infectious, tức là nó rất là lây lan. Cái nguyên nhân chính mà lây lan á là tôi nghĩ là tại vì một số người không có chích ngừa, không không chích ngừa, tại vì họ sợ. Cách đây dài 3 năm á thì có một cái nỗi lo sợ là bệnh sởi á nó gắn liền với nó làm tăng lên số trẻ em bị autistic, tức là bệnh tự kỷ. Tức là bệnh sởi nó làm tăng lên cái số người bệnh tự kỷ. Thứ hai là bệnh sởi làm tăng lên cái số người bị inflammatory bowel disease, tức là bệnh bệnh viêm viêm ruột mãn tính. Nhưng mà thực sự á thì cái những cái nghiên cứu mà nó đưa ra đó là những cái nghiên cứu không chính xác. Và chính là những cái bác sĩ mà tạo ra những bằng chứng đó cũng đã bị mất bằng cái chuyện này. Thì cuối cùng những cái nghiên cứu gần đây nhất á, thì họ nói là hoàn toàn không hề dính dáng hoặc là không hề liên hệ gì tới cái bệnh tự kỷ hoặc là bệnh inflammatory bowel disease, tức là bệnh viêm viêm ruột mãn tính.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng. Như vậy thì bệnh sởi là một cái căn bệnh mà được khuyến khích cần phải chích ngừa để phòng bệnh, bởi vì khi mà bệnh rồi thì sẽ có thể gây ra những cái biến chứng rất là khó lường nếu mà không được chữa trị kịp thời. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều về những cái chia sẻ xung quanh đề tài bệnh sởi, và xin hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những cái chủ đề tiếp theo của chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Rồi, xin chào quý khán giả của đài SBS. Xin hẹn lần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.